Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2010. Hôm nay chúng ta học đến đoạn thứ 50 của chứng đầu ca. Và nếu giỏi thì chúng ta học tới đoạn 51. Gần hết rồi, mình học cho nhanh cho bao hết. Sư tử hống vô quý thiết. Sư tử hống vô quý thiết. Thâm ta mong động, ngoan bì đát. Chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề. Chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề. Bất kiến Như Lai khai bí quyết. Đó là một đoạn. Bây giờ mình giải thích một chút rồi chúng ta mở rộng nó hơn. Cái câu đầu tiên đó là sư tử hống vô quý thiết, có nghĩa là loài sư tử mà một khi nó rống lên rồi thì muôn ngàn loài thú đều phải kinh sợ. Cũng giống như người mà thể ngộ được tâm Phật bất động thì lời của họ dù ngắn hay là dù là người mới có hiểu đạo tu tập chưa tới đâu, thế nhưng mà ngôn ngữ của họ đều là ngôn ngữ chặt thẳng, đưa người ta đến cội nguồn, không phải là loại ngôn ngữ làm sắn bìm dây leo. Đó là ý thứ nhất. Và nếu các vị còn nhớ thì chúng ta đã từng chia sẻ những cái câu như là: một là loại tử ngữ, hai là hoạt ngữ. Hai cái từ này rất là quen. Tử ngữ là gì? Giải thích một chút cho dễ hiểu đã. Một là tử ngữ, hai là hoạt ngữ. Ngày xưa có những họa sĩ vẽ hình rồng xuất thần. Trong truyền thuyết là Ngô Đạo Tử là người có một cái lối họa độc đáo nhất, họa xuất thần. Vua mời ông vô triều đình họa một bức họa suốt một cái chiều dài của hoàng cung, họa hình ảnh của tứ xuyên, của non núi điệp trùng của đất nước Trung Hoa, cây xa thú gần, mây trời lãng đãng vân vân, giống như mây bay thiệt. Nhà vua trầm trồ khen họa sĩ tuyệt vời làm sao. Coi hết bức họa này, Ngô Đạo Tử nói: thưa bệ hạ nhìn kỹ chưa? Vua nói: ta nhìn kỹ rồi, bút của ngươi là thần bút á. Ngô Đạo Tử nói: dạ, có một nơi mà bệ hạ chưa thấy đó chứ. Tôi chỉ cho bệ hạ thấy. Ông dẫn đến một góc của hang động ông vẽ. Ông nói: đây là cái hang động sâu thăm thẳm, bệ hạ nhìn coi. Vua nói: ừ, đúng á, hang động sâu thăm thẳm. Cái ông nói: bệ hạ hãy nhìn hạ thần đi vào hang động này. Ông đưa tay, ông khoác một cái cụm mây che trước hang động. Ông chung cái đó mất. Và người ta không tìm ra là phía sau bức tường đó là có chỗ nào để ông trốn cả. Thế mà ông chui vô cái bức tranh mất tiêu. Đó là gọi là họa truyền thần. Và người ta cũng tuyên truyền điều thứ hai. Nó giống như cái điều này mình giải thích. Ông thôi dẫn các vị đi ngắm tranh Trung Hoa thôi, không có ý nghĩa chi. Ông vẽ hình con rồng, thưa các vị, vẽ rất là sinh động. Rồng vờn móng, sửa soạn chắp cánh bay. Thì ngữ có câu là rồng thiệt thì nó cuộn mây lại, và cưỡi trên mây cất cánh bay lên chín tầng cao. Ông vẽ rồng, vẽ mây sinh động vô cùng, thế nhưng mà không có vẽ hai con mắt, nó rồng đuôi. Người ta nói sao ông không vẽ hai con mắt? Ông nói ta mà vẽ hai con mắt là rồng nó bay thiệt. Và thưa các vị, mình chợt nhớ câu chuyện đó để ví dụ cho các vị sáng cái nghĩa về tử ngữ và hoạn ngữ thôi nha. Chúng ta đang vận dụng cái loại ngôn ngữ giải thích về thiền là loại vẽ rồng đây, sinh động vô cùng, vờn mây cuốn gió sắp sửa bay, nhưng mà không hai con mắt cho nên chưa bay được. Hoạn ngữ của nhà thiền là điểm hai con mắt là nó cất cánh bay mất đó. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, ngôn ngữ của chúng ta là loại ngôn ngữ để lại dấu vết, đó là tử ngữ. Thứ hai, thấp hơn cái mức độ đó là ngôn ngữ chúng ta là loại ngôn ngữ nó gây ấn tượng, nó tạo hình ảnh, nó có cái con đường bắt nhịp cầu để cho tâm thức các vị suy diễn. Và mình nghe các vị thiền sư hay các thầy làm thi ca mà nó hình ảnh nó màu mè, nó hay ho, mình tưởng như thiền sư thiệt, nhưng mà tật lắc à, không phải thiền sư thiệt. Tại vì thiền sư thiệt lời của họ cắt thẳng cội nguồn, không có để cho ý thức của các vị sinh khởi đâu. Đó là như vậy. Mình đọc sách vở của những vị thiền sư thiệt thì thưa các vị, không có chỗ cho tâm thức các vị bám, không có chỗ để cho sinh khởi ý niệm. Còn ngôn ngữ chúng ta làm cho tâm thức mình sinh khởi ý niệm, mình cảm thấy nó hay ho, ngôn ngữ nó thi ca, và trình bày một thời pháp mà thiên hạ nghe cảm thấy như bị thu hút, say sưa gật đầu, nó là loại rồng mà không có mắt, nó đuôi, nó không có bài. Chính xác nhất nó là như vậy. Cho nên gọi là gì? Là tử ngữ thôi. Còn hoạn ngữ là loại ngôn ngữ nói vô làm cho ta chấn động thân tâm, làm cho cái Đức Phật nơi các vị sống động lên, các vị tu được, thể hội liền. Đó là cái hoạn ngữ tự nội, hoạn ngữ tự nội. Cũng là loại sư tử hống, ở mức độ còn trẻ con thôi đó. Còn sư tử thiệt thì thưa các vị, cái tiếng rống loài sư tử kia nó làm cho tà ma ngoại đạo đều khiếp phục. Giống như loài sư tử rống một tiếng là bách thú đều vỡ óc hết. Nó là vậy. Chúng ta dường như có học cái câu sư tử nhi chúng tùy hậu đó. Dạ, đó là, nó là như vậy. Ý thứ nhất nó là vậy. Cho nên mình nghe ai nói hay ho mà mình cảm thấy thích thú rồi đó, là cái loại rồng mà nó chưa có con mắt, không có thấy hay. Rồi nghe mà cảm thấy sao nói nó không dính gì với mình hết, nó bùi bùi tai bùi ngủ, đúng là rồng có con mắt. Cho nên lâu lâu mình nghe mấy đứa nó khen ngợi mình đầu trên xuống dưới, người ta gửi thơ, người ta nói thầy Phước Định giảng pháp mà những cái CD thầy làm cho con ngủ vui, ông mừng quá chừng, nó tốt ạ. À. Cũng có chỗ để xài được. Và nếu các vị đọc vô Bích Nhâm Lục có nhiều câu mà nó làm cho mình thấy ngôn ngữ nó có cái chiều sâu sống động của nó. Ngôn ngữ của Ngài Vi Ngộ là loại ngôn ngữ sống động nhất. Giờ chúng ta đi tới câu thứ hai. Thâm ta mong động, ngoan bị đá. Mong động nghĩa là trẻ em đó, tâm thức chưa có mở ra. Ngoan bị đá nghĩa là lại cố chấp, lại cứng đầu nữa. Thương thai, thương thai, cái sự mờ tối, trẻ thơ, thấp thỏi mà lại nhiều cố chấp. Chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Chỉ biết một điều là lâm vào lỗi lầm thì chướng ngại đạo bồ đề, không thể phát triển bồ đề tâm được. Mà đâu biết rằng Đức Như Lai đã mở cái kho tàng bí yếu của giáo pháp đại thừa để chúng ta liễu hội và thâm đạt vào cái kho vô tận tạng của chính chúng ta để vượt thoát tử sinh. Ý của nó là vậy. Đó là mình giải thích sơ sơ. Bây giờ mình biên cái bản dịch của Trúc Thiên là đại ý của đoạn này. Trúc Thiên dịch thế này: sư tử hống thuyết vô úy, thương thai ai vẫn mê mờ rối, mãn e tội chướng lấp bồ đề,
chẳng được
Như Lai khai bí quyết. Thương thai ai vẫn mê mờ rối, mãn e tội chướng lấp bồ đề. Chẳng được Như Lai khai bí quyết. Đó là bản dịch của Trúc Thiền. Và chúng ta có một cái đại ý, ngôn ngữ thiền là tiếng rống của loài sư tử. Chúng ta nhớ lại cái đoạn 49 á, là giải minh nghiệp chướng vốn là không, phải không? Thì đoạn 50-51 thừa tiếp cái ý của đoạn 49, giải minh là bản chất của nghiệp chướng nó vốn là không. Và cái câu nói này, thưa các vị, nếu mà mình không thấu đạt được, và nhất là mình không có tu, thế thì mình lầm là thiền bài bát nhân quả. Bữa học trước học xong rồi có ông Phật tử ông lên, ông rất là khó chịu về cái chuyện mà chúng ta đã giải thích. Thế nhưng mà mình về mình nghe lại cái đoạn chứng đầu ca vừa học, mình nói ồ, đâu có bài bát nhân quả mà giải rất hay. Ấy vậy mà ông nghe không hay mới lạ. Mình thì mình thấy hay, được lắm đó nha. Đâu có gì đâu mà thiếu sót. Rõ ràng là mình phân ra từng cái cấp bậc đứng ở trong cái tâm sinh diệt thì thế nào, khi anh thâm đạt được đạo thì thế nào, vượt thoát được nghiệp thức, thể nhập được tâm Phật bất động, thì cái vấn đề của anh đó là tội nó vẫn đến với anh, nghiệp nó vẫn đến với anh vẫn trả nghiệp trả quả, vì anh còn mang hình hài năm quẩn là nghiệp dư sót trong quá khứ. Thế nhưng mà ngay lúc nghiệp quả đến với anh không phải là người chủ nhân thọ quả, rất là rõ ràng. Ấy vậy mà ông nghe rồi cái sau khi hồi hướng là ông đứng dậy ông sân si với mình, tội nghiệp cho mình ghê. Bữa đó mình cũng nói rồi mình không nhớ, chứ chi mình nhớ thì mình nói thôi ông chịu khó ông về ông đợi rồi ông nghe lại cái CD ông thấy tôi nói không có sai. Thế mà ông làm cho mình cũng rất là bỡ ngỡ, nó buồn quá, ra bữa nay bị tổ trát hay sao. Mình nói rất đàng hoàng, thế mà bị ông có lại Phật đàng hoàng. Chắc là bữa đó thiếu chung trà của Minh Thuận chăm cho sao, gặp cái ông già kỳ cục rất là vui. Và chuyện kỳ lạ đó là mình nói chuyện vui, nhưng mà trở lại thưa các vị, đây là cái phần nó thừa tiếp cái ý đoạn trước. Đoạn trước giải minh nghiệp chướng vốn là không, từ đoạn này xác minh lại một điều, đó là ngôn ngữ thiền nó là một loại ngôn ngữ xác định là tâm Phật bất động. Khi anh thế nhập rồi thì anh liền siêu việt khỏi cái thân phận phàm phu của anh. Và thực tế là không cần ngôn ngữ thiền, thực tế là kinh văn Đức Thế Tôn trong quá khứ, văn học A Hàm thôi, các vị đọc vô là nó đã như vậy, chứ đừng tưởng là Đại Thừa mới khai thác điều này. Các bậc thầy lớn thì cứ nói đó Đại Thừa như vậy đó, nhưng mà thực tế là nếu mình có cái nhìn rất là sáng tỏ về giáo lý Đức Thế Tôn thì Đại Thừa được sinh ra từ Phật giáo Nguyên Thủy, từ kinh văn A Hàm. Chưa hề có một tư tưởng nào của văn học gọi là Đại Thừa mà không có mặt trong cái nền tảng của văn học A Hàm cả. Thế thì cái tinh thần siêu việt, sinh tử, chứng nhập niết bàn, an trú trong trạng thái bất động, thì giải trừ luôn nghiệp thức của ba cõi sáu đường là cái điều có thiệt ở trong văn học A Hàm. Cái điều rất là dễ, cái bài kinh rất là gần chúng ta là bài kinh niệm xứ thôi, tứ niệm xứ thôi. Không có người thọ nhận khổ đau, không có trạng thái khổ đau thiệt. Nếu anh chịu khó, anh nhìn đây là cảm thọ buồn vui, thì cảm thọ buồn vui nó là một dòng chảy, một luồng đi ngang thôi. Không có người khổ đau, không có cái khổ đau thật bao giờ. Khổ đau không có thật, phiền não không có thật. Thế thì cái gì được gọi là con người thật nơi đây? Chứ không hề. Bản chất nó vốn là vô ngã. Và mình dẫn dụng thêm nhiều điều để chứng minh, thưa các vị, trong quá khứ thời Đức Thế Tôn tại tiền, đâu phải các thầy tỳ kheo đều là thiện nam tín nữ xuất gia cả, phải không? Có người cũng là người từng giết người xuất gia, cũng là người phạm tội ngập đầu xuất gia. Bản thân của Đức Thế Tôn ngày xưa trong những kiếp quá khứ cũng từng là người rất là bất hiếu, lấy chân dậm lên đầu của mẹ mình bị đọ, nhưng mà khởi phát tâm lành. Ma Tỳ Ngũ Tốt, Sơ Phát Thiện Tâm, Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình lãnh lễ đản sinh thì có câu lễ đó, tức là từ ở dưới địa ngục A Tỳ chỉ cần phát một tâm lành là liền tức khắc địa ngục biến thành hoa sen, chảo dầu biến thành ao nước trong mát. Điều đó nó không phải chỉ xảy ra với các vị Thế Tôn hay là với các vị Thánh A-la-hán, mà với chúng ta cũng thế. Mình không luyện đời mình vào sự thực tập, mình cứ đeo đẳng cái nghiệp của mình, mình trầm luân trong thân phận, mình tưởng rằng mình không có khả năng vượt thoát phiền não, trong khi các vị có khả năng ngay bây giờ ở đây. Phiền não, khổ đau, ưu tư phiền muộn là cái đối tượng bị ta nhìn thấy, là cái sinh khởi từ tâm ta. Tâm ta có quyền sinh khởi cái thứ ấy thì tâm ta cũng có quyền loại trừ, làm cho nó tan biến, chứ đâu phải khó khăn chi đâu. Cho nên bản chất của nghiệp chướng nó vốn là không. Và thể ngộ được điều này, nắm được điều này thì thấy rõ rằng từng lời không phản lại với ý của kinh điển Đức Thế Tôn dạy. Tức là không bài bác nhân quả, mà chỉ cho người ta cái con đường là ngay nơi đây vượt thoát sầu khổ bất an, vượt thoát thân phận của kiếp người. Sát na diệt khước a tăng kỳ nghiệp. Đó là ngôn ngữ của loài sư tử, nó là như vậy. Bằng không thì mình cứ nghĩ rằng không có con đường khác, chỉ có một con đường, một là anh đi chiều này, hai anh quay lưng là chiều này. Trong khi đó thì thưa các vị, có con đường bay thẳng lên trời cao nữa chứ. Thế giới vật lý này nó đã có hiện tượng vậy. Một là anh đi xuống nam, hai anh đi lên phía bắc. Thế nhưng mà có con đường của phi thuyền vượt không gian chứ. Thế thì tâm thức chúng ta, thưa các vị, nó cũng không loại trừ điều đó. Nó có con đường vượt thẳng. Và đừng nghĩ là phải căn cơ gì ghê gớm lắm mới thể hội điều này. Mình chỉ cần thực tập điều Đức Thế Tôn dạy, mình có niềm tin thôi, chứ đừng có nói trên lý luận gì cả. Thực tập điều Đức Phật dạy thôi. Một, anh luyện đời anh vào buồn giận, anh luyện đời anh vào đóng phiền não thì anh là phiền não. Hai, anh chỉ cần sụt lui lại, anh lui lại một chút, anh nhìn cái phiền não của anh thì tức khắc anh là trạng thái nhận biết năng lượng chánh niệm đang nhìn, nó là cái bị nhìn. Và điều này rất dễ làm và ai cũng làm được, chứ khó khăn chi đâu. Đó là cái con đường đi vô dễ nhất. Bây giờ mình đi vô thêm một tầng rộng nữa để cho nó dễ hiểu. Kiếm chuyện nói để cho bà con thức chứ không phải ngủ. Bây giờ đi quanh quanh tử ngữ thôi. Thứ nhất, ta có một cái câu hỏi, sao là tiếng sư tử? Nãy giờ mình cũng giải thích một chút, nhưng mà mình định nghĩa nó lại. Có khi chúng ta hiểu lầm. Nghe trong kinh Phổ Môn có mấy câu là Phạm âm hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, tiếng Bồ Tát Quan Thế Âm, tiếng chánh pháp như tiếng sóng sóng rền, như tiếng sóng biển rầm rền. Hải triều âm là tiếng sóng biển. Và mình cứ tưởng tiếng là sư tử này, cái ông thầy đó không phải gầm gừ, ông nói rất là mạnh, ông nói thiên hạ nghe gần như muốn tai biến mạch máu hết, ai cũng bị lên máu hết. Thưa không phải. Tiếng gầm loài sư tử nó không phải là cần phải lên giọng gì ghê gớm cả. Cũng không phải là vận dụng cái từ trường khiếu nhất thanh hàng thái hư, kêu một tiếng dài làm cho lạnh bầu trời mới là tiếng gầm sư tử. Hay là cái tiếng cười ngày dược sơn một đêm, trời có trăng kinh hành đến núi rồi thấy mặt trăng bừng sáng với ông cười. Ba dặm xa vẫn còn nghe tiếng cười kha kha của hòa thượng đến núi. Thưa các vị, tiếng gầm sư tử nghĩa là đầu tiên cái tiếng nói đó là tiếng nói đúng chánh pháp, đó là tiếng gầm sư tử. Anh nhận biết là cuộc đời vô thường vô ngã, anh nói đúng điều đó là tiếng gầm sư tử rồi đó. Anh đừng có dẫn người ta lạc loài vô cái nẻo, có cái niềm tin gì để cho họ bị mê tín, đó là cạn nhất là tiếng gầm sư tử, là nói đúng chánh pháp. Đừng có lừa gạt người ta, đừng có dùng thần thông, đừng có dùng quỷ kế lừa gạt. Đừng có nói tới chùa tôi đi, chùa tôi quan âm linh lắm á. Muốn người ta viết bài viết báo nói là quan âm phóng quang gì chùa tôi, cũng là một loại phi chánh pháp. Và thiên hạ làm chuyện này nhiều. Chùa tôi ở cái vùng xa xôi hẻo lánh, cái nơi chó ăn đá gà ăn muối, xa quá đi, người ta mỗi lần đi rất là khó khăn. Cho nên nhờ đầu trên xuống dưới người ta viết bài đủ thứ chuyện hết, nói là quan âm linh. Đó là loại ngôn ngữ giả can, chứ không phải ngôn ngữ của chánh pháp. Ngôn ngữ chánh pháp là ngôn ngữ, thưa các vị, nói vô thường vô ngã, khơi mở cho người ta biết người ta có năng lực rất là sống động, có thể quay về làm chủ đời sống mình, có thể an trú ngay nơi thân tâm của người ta, làm bật sáng cái năng lực, ý chí rất là mạnh, rất kiên cường, chuyển hóa phiền não khổ đau do chính bàn tay của người ta làm, chứ không phải do thần linh nào bên ngoài hết. Nếu anh nói điều đó thì anh đã là người đi đúng vào cái con đường của tiếng gầm sư tử. Và nói chung một điều rất cạn, đó là nếu chúng ta tu học đàng hoàng theo thánh điển của Như Lai dạy, thì lời chúng ta đặt căn bản trên nền tảng nhân quả tội phước, nền tảng căn bản đó là tiếng gầm sư tử rồi. Để giải thích thêm vô thường vô ngã, là cái chiều sâu nhất đó, là chỉ cho ra cái bên sau cái vô thường vô ngã đó là niết bàn, đó là loại tiếng gầm sư tử rồi. Mình chưa có cái lực dụng lớn như các vị thiền sư, một câu nói khai mở cho người ta. Thôi mình hãy làm một cái việc của ông Tăng cơm cháo qua ngày thôi, tức là giảng dạy chánh pháp rất là đúng đắn, nghiên cứu kinh điển rất là đàng hoàng, căn cứ trên nền tảng nhân quả tội phước, trên vô thường vô ngã niết bàn, ba cái tam pháp ấn đó mà giải thích, thì đó là người đền ơn cơm cháo cho Như Lai được rồi. Chứ mình đừng có đem Đức Thế Tôn ra mà buôn bán để kiếm lời, đừng đem Đức Thế Tôn ra để mà làm ăn gì với thiên hạ hết. Dù anh có làm được bao nhiêu tiền rồi, sẽ có lúc anh trả hết về cho cán bụi mà anh mang cái tội nghiệp đầy đầu, không biết làm cái con gì nhúc nhích bao nhiêu đời kiếp mới hết cái nợ của thí chủ. Sợ lắm rồi. Một đời mình lừa gạt người ta, thưa các vị, nhiều lắm. Mình ăn cũng gần đó, mình ngủ cũng gần đó thôi, mình ở cũng gần đó. Có nhiều tiền ta cũng không thể làm cho cái thân của ta nó lớn cả chừng bao nhiêu, ngồi bao nhiêu chỗ được. Cũng gần đó, hình hài vô thường của anh cũng không khác gì bao nhiêu người. Nếu anh cố tình anh ăn cho nó nhiều quá, anh mập 300 phao thì anh còn khổ hơn nữa, nhưng không tốt gì đâu. Thế thì tại sao mình ngu đến nỗi là đi lừa gạt, mà dùng tôn giáo lừa gạt là một cái loại lừa gạt dễ nhất trên trần gian này. Tôi thách các vị gạt được ai? Đâu có dễ gạt nữa. Và người ta nói nhiều câu mình nghe rất là đau, mà nó có. Không cần, ở Việt Nam đây người ta cũng nói một câu, nó nói trong mọi ngành nghề kinh doanh thì kinh doanh, làm thì tu là kinh doanh dễ ăn nhất, chắc ăn nhất, có lời nhiều nhất. Ở ngoài học xôi cơm mới được làm một ông thầy, vô chùa học thuộc kinh Nhật Tụng thôi, Di Đà Hồng Danh Du Lan Phổ Môn, học Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú Bát Nhã, ngành đó anh làm ăn cả đời, có cần gì thêm nữa đâu. Anh tụng bao nhiêu đó thôi. Và nếu giỏi hơn nữa thì anh đi học chừng 1 năm cái nghề tai đàn chứng tế, thưa các vị, kiếm ăn được rồi, giàu nữa chứ không phải kiếm ăn được. Chuyện nó thiệt vậy. Nói nghe thì nó mắc cỡ, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Cho nên thưa các vị, là mình hãy nói đúng chánh pháp. Và quan trọng hơn nữa là anh muốn nói đúng chánh pháp, anh phải sống đúng chánh pháp. Đức Thế Tôn phong tặng cho mỗi thầy tỳ kheo được cái danh hiệu rất là mỹ, cũng rất là đẹp đẽ, một cái mỹ từ để gọi. Và không có chê vào đâu được nữa, là anh khoác áo Sangati, cạo tóc, anh là khất sĩ, anh là dân xin ăn, chứ anh có cái gì nghiêm trọng đâu. Mà có gì đâu mắc cỡ, thì chuyện mình xin một chút thực phẩm khiêm tốn thôi, để đủ nuôi hình hài này thôi, không có cái nhu cầu gì to lớn hơn cả. Thì anh sống gần đó thôi là sống đúng chánh pháp. Người ta nói được, người ta làm được, hai việc đó thôi đủ đền ơn Đức Như Lai. Đó là chúng ta nói những cái tầng thấp của tiếng gầm sư tử. Còn cái tầng cao hơn của các bậc đại sư có năng lực, chuyển hóa thân tâm của người khác. Đúng là những tiếng gầm sư tử làm cho cái gì? Làm cho cái gì vỡ nát? Tầng cao là ngôn ngữ. Ngôn ngữ phá vỡ phiền não đi. Một lời thôi, chấn động thân tâm, một lời thôi, đưa kẻ phàm phu kia trở thành thánh, gọi là ngôn ngữ của loài sư tử, vô quý thiết. Ví dụ như lời của Ngài Bồ Đề Đăng Ma, đó là lời ngôn ngữ sư tử đó. Đem tâm ta an cho. Một lời thôi, ngắn thôi. Thì các vị, nghiễm nhiên nếu mà có cái duyên mai gặp những cái bậc đạo sư lớn đủ hùng lực như vậy, nói một câu như vậy là tất cả phiền não của mình rơi rụng hết. Mình nhìn lại, tâm bất an của mình đó tan biến mất. Đó là loại ngôn ngữ của sư tử đó. Rồi có khi họ không cần nhiều, họ gọi một tiếng thôi, quay lưng ra họ gọi Sa Lê, mặc dạ. Họ cái gì? Khéo thì ngay nơi đó nhận ra cái năng lực sống động có mặt nơi anh, thì đó là ngôn ngữ mã tổ đó, gọi là tiếng gầm của sư tử. Có khi nó không có biểu hiện trong tiếng gầm nữa, mà nó biểu hiện trong cái gì? Vỗ vai một cái thôi, chợt tỉnh liền thôi. Đó là tiếng gầm sư tử. Có khi đâu có vỗ vai, chỉ trợn mắt nhìn thôi, tướng mục tương cố thôi, cũng làm cho bụi trần hà sa kiếp người ta rơi rụng vỡ nát hết, làm cho tâm phàm của người ta tự nhiên tan biến như mây khói, hiển lộ được tâm Phật bất động, người gọi đó là tiếng gầm sư tử. Tức là chúng ta muốn nói đến những cái phương tiện rất là đặc biệt, nhà thiền gọi là siêu cách. Nó không phải là cái loại hành động, ngôn ngữ hay là cách diễn bài bình thường, mà nó rất là đặc biệt, đối cơ trước căn cơ của những người sắp thể ngộ đạo. Các ngài chỉ cần một cử chỉ, một tiếng gọi, một câu nói giúp cho người ta vỡ hết phiền não, từ bờ phàm cất cánh bay đến quả giác ngộ, đốn ngộ Như Lai, yếu chỉ liền ngay tức khắc. Đó gọi là tiếng gầm sư tử. Rồi thế nào là vô quý thiết? Thưa các vị, vô quý thiết là lời nói không có sợ sợ. Nó có ý, nó có ba ý thế này. Thứ nhất là lời vang xa. Đây là loại chánh pháp. Cái mặt cạn của nó là thế này. Những cái lời này nó rất là chất trực là một, thuận với đạo đức xã hội loài người là hai, nó có cái nội hàm chân thiện mỹ là ba. Cho nên nó vượt thời gian, vượt không gian. Thời gian quá khứ 50 năm trước tới năm nay, 50 năm sau, thứ nó không lỗi thời. Nó vẫn luôn hợp với mọi nền văn minh xã hội loài người, và cho dù con người có tiến bộ đến gần nào thì ngôn ngữ đó vẫn không bị lỗi thời. Đó là lời chánh pháp. Ví như lời Đức Thế Tôn nói chẳng hạn, 2600 năm thế nhưng mà vẫn mới tin như hiện tại. Xã hội nào cũng cần cả. Và nếu các bậc thầy học được những ngôn ngữ giác ngộ như Đức Thế Tôn thì lời dạy của các thầy không bị lỗi thời với thời gian. Nó có thể vang xa từ bên kia bờ Việt Nam qua tới đây, đó là cái chuyện rất bình thường thôi. Và căn cơ nào người ta cũng thấm nhuần được lời này cả. Và khi đã có một cái nội dung chánh pháp như thế thì họ không hề sợ một cái loại học thuyết nào cả, thưa các vị. Nó có công năng phá vỡ hết tất cả những học thuyết nửa vời. Tất cả những học thuyết hoặc là nó nghiêng bên duy vật, hoặc nó nghiêng bên duy tâm, hoặc nó nghiêng về cái hướng nào, duy linh, duy thần gì đó vân vân, nhiều cái thứ duy lắm người ta có quyền đặt ra. Thế nhưng mà lời Đức Thế Tôn không hề duy cái gì cả. Đó là lời đúng chánh pháp. Do vì cái thấy của Ngài nó tột nguồn, tột đáy chân lý, cho nên lời của Ngài từ cạn vào chiều sâu gì nó đều đúng cả. Và nếu chúng ta học theo ngôn ngữ của Đức Thế Tôn thì tự nhiên ngôn ngữ của ta nó là định chuẩn đạo đức xã hội trong muôn đời. Mình thể ngộ được đạo, thưa các vị, lời của mình không có chiều uống nhân tình, không có ve vuốt ai, không lấy lòng ai. Lời mình rất là trung thực. Thì thưa các vị, nó có năng lực tùy cái mức độ tu của các vị và tệ giác của các vị, lời nó vang xa. Là mức độ cạn trong cuộc sống đời thường thôi, lời mà chất trực, chân thực của lòng á, thì nó cũng là một loại vô quý thiết nữa. Mình thật thà, mình nghĩ sao mình nói vậy, lời của mình rất là lành, rất thiện, vì mang lợi ích cho người mà nói, cho nên lời nói cũng là lời vô quý. Còn lời mà tùy hoàn cảnh, muốn lấy lòng nhau vân vân, thì lời nó có cái sợ sệt ngay khi nói, đừng có đợi tới lúc nói ra rồi mới sợ sệt. Đó là cái điều rất là dễ hiểu. Và mình nhìn lại lịch sử thì mình thấy Đức Thế Tôn ngay từ đầu Ngài có mặt đã là lời vô quý. Giữa cái lúc cả một xã hội người ta đều tôn vinh thần ngã, đều có một cái ngã chắc chắn, thế mà Ngài, trong giáo pháp của Ngài đầu tiên, Ngài thuyết kinh vô ngã tướng. Đó là kinh đầu sau kinh chuyển pháp luân á. Quý vị đọc vô văn học Phật giáo thấy. Cho nên lời của Ngài đầu tiên đã là lời vô ngã rồi. Đụng chạm đến toàn bộ cái hệ thống tôn giáo có mặt của xã hội Ấn là một. Đụng chạm đến cái nền tảng niềm tin, và niềm tin đó nó làm thành văn hóa cho một đất nước. Thế mà Ngài đụng đến, Ngài không ngán gì cả. Cho nên lời Đức Thế Tôn ngay ban đầu đã là vô quý thiết. Cái điều thứ ba là chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Chỉ biết phạm tội chướng bồ đề, không biết là cái bí quyết rất là sâu xa màu nhiệm của Đức Phật khai thác. Nó vượt ngang qua những cái tầng như vậy. Nó có ba ý mà chúng ta khai thác nơi đây. Ý thứ nhất là cái bệnh mặc cảm của chúng sinh. Cái bệnh này bệnh muôn đời. Và cái bệnh này nó đi liền với cái bệnh gì? Cái bệnh kiêu ngạo. Hai cái phần này nó được liệt vào trong một cái từ chung, đó là mạn. Nó là nằm trong một cái nhóm về tham sân si, mạn nghi, ác kiến. Nó là nằm trong mạn. Và thông thường người nào mặc cảm là người đó kiêu ngạo. Hai mặt này nó cùng có mặt trong một đời sống con người. Tại sao anh mặc cảm? Anh thấy anh thua thiệt, thua người ta điểm này điểm kia, cho nên anh sinh khởi mặc cảm trong anh. Thì cũng con người đó, khi họ thấy họ hơn ai cái gì khác, thì họ ưỡn ngực, họ nhìn trời không nhìn thiên hạ. Hai cái này nó có cùng chung trong một tâm thức, chứ không phải khác gì cả. Nếu anh không mặc cảm thì anh kiêu ngạo, nếu anh không kiêu ngạo được thì anh mặc cảm. Hai cái điều này nó có mặt như một đồng tiền có hai mặt, thế thôi. Cho nên mình đừng thấy là người ta mở miệng ra, người ta nói tôi thua chị cái này, tôi thua anh cái kia, mà mình tưởng là người đó họ thua đâu nghe. Họ đang có cái sự thầm lặng kiêu ngạo bên trong mà mình không biết đó thôi. Mình nghe ai nói là ôi chị đẹp quá, anh dễ thương quá, anh thành công quá, tôi cả cuộc đời tôi không có làm ăn nên nổi gì. Mình nghe nói mình tưởng đâu là họ rất tội nghiệp, nhưng mà không, không phải như vậy đâu. Con người đó họ chuẩn bị để họ kiêu ngạo khi họ hơn mình đó. Cái chuyện kỳ cục nó là như vậy, rất thực trong tâm thức của chúng ta thôi, chứ không có của ai cả. Và cái chuyện ở đây là mặc cảm của chúng sinh, đó là cái điều muôn đời. Tại sao? Thưa các vị, là mình vừa sinh ra mình đã được dạy cho cái mặc cảm này rồi, cảm thấy yếu đuối về thân phận của chính mình. Ngay từ bé mình đã được mẹ mình dạy, bố mình dạy điều này. Mình là một sinh linh bé bỏng vô cùng, nhỏ nhoi vô cùng. Sự sống của mình trong bàn tay của hai người lớn kia kìa. Họ đang nắm quyền sinh sát mình. Mình khát sữa mà họ không cho uống thì đổ nợ rồi, chết như chơi. Cho nên mình đã học cái nghề đó từ hồi lúc còn em bé. Phải làm cách gì đó để lấy lòng người ta, nhìn con mắt của người ta để biết là đời sống mình có được thương hay không thương. Mình sửa soạn thích cái đó vô cùng, thò tay cầm trợn mắt vậy là biết rồi đó. Cái chuyện đó là phải thụt lui lại thôi. Cho nên cái nghề đó mình học từ khuya, mình học rất giỏi. Cho nên cái năng lực kiêu ngạo và mặc cảm, năng lực lấy lòng người, năng lực nhìn vào mắt người để đón biết được niềm vui nỗi buồn, để chuẩn bị đời sống cho chính mình, thưa, nó đã có trong tâm thức chúng ta ngay đời này, nó đã dày rồi, có trong từng hạt máu của các vị. Mình không dám xác định đời sống mình, không dám kiêu hùng tự tin về đời sống mình, mà mình luôn nhìn vào người để sống như thế nào hợp ý người. Thậm chí tới lúc lớn mình tưởng mình thoát được cái vòng tay của bố mẹ mình khống chế, đâu có dễ gì được. Cuộc đời anh là anh phải ở trong bàn tay của chúng sinh vĩnh kiếp thôi, Cái anh tìm quanh quanh, tìm cái người nào anh cảm thấy như người này mình có khả năng là ra lệnh cho họ được. Đầu tiên mình nghĩ vậy, rước họ về nhà. Rước họ về nhà, thưa các vị, muốn ra lệnh cho họ thì phải để cho họ ra lệnh mình chứ, mình mới làm được cái việc ra lệnh cho họ chứ. Cái trao đổi hai chiều nó là như vậy, thưa các vị, có phải vậy không? Nó có sai đâu. Các vị muốn người ta thương, các vị phải thương người ta chứ. Muốn ra lệnh người ta, các vị phải để người ta ra lệnh cho mình cái đã, là mình mới ra lệnh được cho người. Chuyện đó là chuyện trao đổi hai chiều, luôn luôn nó xảy ra thôi à. Chứ không hề có cái chuyện là tôi ra lệnh cho ai được. Tôi làm bộ, tôi ra lệnh cho người kia, thế nhưng mà tôi cũng biết cái cơ hội tôi phải thụt lui lại để cho người ta ra lệnh tôi lại. Chuyện bình thường. Thế cho nên cái điều đầu tiên, thưa các vị, mặc cảm là cái bệnh muôn đời của chúng sinh nha. Do vì tâm thức ta được nuôi dưỡng trong cái quá trình là luôn ỷ lại vào người, luôn nương tựa vào người để sống còn. Thì mình rời đời sống nhân thế, mình liền đời sống mình vô chùa. Thưa các vị, có khi nó chồng lên thêm một nấc thang rất là dày. Nó là cái chuyện rất là hiển nhiên trong đời sống của chúng ta. Và cả một cái vòng đai ngoại vi và nó bao vây các vị. Nó đè cái sức nặng của tâm thức, của cộng nghiệp chúng sinh, của văn hóa xã hội loài người đè lên các vị. Các vị đâu có lúc lắc đi đâu nổi đâu. Như cái tảng đá ngàn cân, như cái trái núi Thái Hành Sơn nó đè trên đầu của Tôn Ngộ Không đó. Nói như thế thì nó hình dung dễ hơn. Nó là như vậy, thiệt nó là như vậy. Thế rồi ta làm cái chi? Mình hiểu được giáo lý, thưa các vị, cái khối nặng đó nó chưa có thể vỡ được trong tâm thức của các vị đâu. Trong giáo lý của Đức Phật hay các vị thiền sư vân vân, không phải là khai thác cho một căn cơ, mà khai thác cho căn cơ từ cao nhất cho tới thấp nhất. Đối với căn cơ thấp nhất, nghiệp của họ cực kỳ nặng, tâm thức của họ chưa có điều kiện chuyển hóa, họ chưa có thể nghiệm một chút gì ánh sáng giáo lý của giác ngộ cả. Thế thì ta làm sao? Ta phải dạy họ từ cái chưa có niềm tin gì cả, bắt đầu có niềm tin, là từ có niềm tin nơi chính họ mới dần dần gỡ bỏ hết là phiền não vốn không, nghiệp chướng vốn không. Anh không phải là hình hài, anh không phải là vui buồn, anh không phải là sự suy nghĩ mọi thứ mà anh tưởng lầm lâu nay, anh mang nó nặng nề như cái mai con rùa mang theo suốt cuộc đời anh, tự thân nó không phải như vậy. Anh vốn là tâm Phật bất động, nó vốn là vô ngã, nó vốn không có cái gì gọi là buồn, giận, ghét, thương trong anh cả. Anh vốn là tâm Phật rỗng lặng, bất động, tỏa sáng, vô ngã, vô niệm, hiện tiền. Đâu có dễ, làm sao ta tin được điều này? Thế cho nên bắt đầu dạy là phải tin nhân quả tội phước, phải chuyển hóa nghiệp ác trở thành nghiệp lành. Và phải dạy họ một điều là có khi trải qua hà sa kiếp tu, chứ không có dễ dàng là tu một hai kiếp mà có thể thành công được. Và khi ta đón nhận giáo lý nhân thừa, hoặc là giáo lý dạy cho chúng ta bước đầu vào đạo, thì chúng ta lại trồng thêm một cái lớp mặc cảm. Khó thể tin được rằng ngay bây giờ và ở đây mình nhận ra được, quay về cái năng lực Phật của chính mình để sống, để có thể vượt thoát khỏi phiền não khổ đau, khỏi cái thân phận trầm luân của mình. Mình không tin được. Đó là từ mặc cảm chúng sinh, kiêu ngạo chúng sinh, chúng ta đi vô đạo. Và thưa các vị, nếu ở nhân gian người ta có một chút gì đó, họ có một chút kiêu ngạo, thế thì vô trong đạo ở mức độ cạn, chúng ta cũng không tránh được cái điều này. Học được 13 câu kinh, giảng được đâu 3 bài pháp, làm ăn cỡ như thầy Phước Tịnh khấm khá rồi đó, cái tưởng là mình thánh, tưởng là mình làm được cái điều gì đó xứng đáng vô cùng. Và trong lòng bản ngã nó sinh khởi. Và xưa các vị, chuyện này nó phát sinh dễ như chơi vậy đó. Khi lòng anh còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì những cái bệnh này nó phát sinh như bong bóng được thổi vậy đó. Thổi cho nó lớn lên cái phù thôi, chứ không có khó khăn gì cả. Cho nên hai cái bệnh này nó có mặt trong tâm thức của mọi chúng sinh. Khi phiền não lậu nghiệp chưa lợi trừ, khi tâm phàm phu chưa đoạn tuyệt, khi nghiệp lậu vẫn còn thì vẫn còn hai cái bệnh này. Và khi hai bệnh này còn, thưa các vị, mình nghe nói đến cái câu mà phạm trọng giới có thể chứng được bồ đề, mình không thể tin được. Chừng nào tâm thức phàm phu đoạn tuyệt sạch thì mình mới tin rằng một bước nhảy liền vào đất Như Lai, còn không thì mình cứ tin một bề là người phạm tội thì chắc chắn một điều là nhân quả dìm chết, không có cách gì vượt thoát được. Có những điều tinh tế nó phát sinh từ mặc cảm, đó là gì? Ví dụ như các vị đọc vô kinh văn thì cái điều này Đức Phật giải thích rõ lắm. Có một câu chuyện rất là hay, nó gợi ý cho chúng ta, câu chuyện tức cười nhưng mà nó rất là chính xác. Anh chàng kia anh bị bệnh hoang tưởng, anh thấy ảnh là hạt bắp đó, nó giống như trường hợp này đây. Anh sợ lắm, hạt bắp mà bị gà nó mổ thì sao còn cái chi. Tối ngày không dám bước ra ngoài. Bố mẹ thương con quá cho nên mang tới một cái bệnh viện tâm thần nhờ một tâm lý gia trị liệu. Anh tâm lý gia đó thì anh trị cũng rất là đúng. Mỗi ngày anh đều rót vào tai anh chàng bệnh hoang tưởng kia, nói là anh nên nhớ anh là con người, anh không phải là hạt bắp, không có gì phải sợ cả. Anh nói đúng, tôi là con người, tôi không phải hạt bắp, không gì phải sợ cả. Thuộc lòng. Và khi bác sĩ thấy là anh này chắc là hết bệnh rồi, nói được rồi, mai kêu bố mẹ anh tới đây dẫn anh về, xong chồng tiền đi rồi về. Bố mẹ tới, bác sĩ nghĩ rằng phải chứng minh cho được ta hết bệnh chứ. Nói vậy, anh thử lặp lại, tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp, không có gì phải sợ cả. Ôi hay lắm, thôi hai bác dẫn cháu về. Mới vừa dẫn ra gặp con gà. Thì các vị dữ biết anh làm chi rồi, coi giò chạy trốn chết. Chạy vô thật chung với gầm giường. Cái bác sĩ tức quá hỏi chứ tại sao vậy. Nó thưa ngài, tôi biết tôi là con người, tôi không phải hạt bắp, không có gì phải sợ. Thế nhưng mà con gà nó đâu có nghĩ như vậy, nó cứ thấy tôi là hạt bắp rồi làm sao, nó mổ tôi rồi làm sao. Và mặc cảm là một thứ bệnh tự kỷ ám thị, thưa các vị tự kỷ ám thị về đời sống của các vị là mặc cảm. Và cái điều này nếu mình đọc trong kinh văn thì nó rất là đúng, Đức Thế Tôn nói đúng á. Anh vốn là người có dòng máu chuẩn giả trong thân hay là dòng máu vương giả ngay nơi đời sống anh. Anh chỉ cần gật đầu, đúng, con là con của bố đây, thế thì anh thừa tiếp sự nghiệp của vị chuẩn giả kia. Đó là trong kinh Pháp Hoa. Còn dùng một cái ví dụ mà quay hơn nữa, đó là anh vốn có dòng máu của nhà vua đó, anh chỉ cần dạ thưa phụ vương đúng, con là con của ngài đây, thế thì nghiễm nhiên anh là hoàng tử nối ngôi đế nghiệp liền, mà mình đâu dám. Phải đợi cho cái ông trưởng giả kia cởi áo sang trọng, mặc đồ thô rách chỉnh giờ, cầm chổi quét phân xuống lòng quen với mình, dụ dẫn mình qua năm dài tháng rộng, mình mới chấp nhận là ồ, dần dần mình quen cái nếp sống của trưởng giả, chấp nhận tôi là con của trưởng giả. Nhưng mà kỳ thực thì thưa các vị, đâu cần phải tốn nhiều thời giờ vậy, chỉ cần nói con là con của bố đây thì lập tức áo cơ hàng trên người rơi xuống, trở thành người sang quý liền. Đó là trên luận lý mà nói, thì trên thực tiễn tâm thức các vị nhìn coi, nó là chuyện thực như vậy thôi. Các vị cưu mang một bụng phiền não khổ đau, bất an và sầu muộn, trằn trọc vô cùng không biết làm sao giải tỏa hết. Các vị làm cách này, làm cách kia, làm cách nọ, không loại trừ được. Thế nhưng mà các vị chỉ làm một điều thôi, các vị quay về từ bên trong, các vị nhận ra tôi là người thấy, phiền não là cái bị thấy. Vui buồn hờn giận bất an hay là sầu muộn ưu tư trong các vị là cái bị các vị nhận diện. Thì hai cái điều này khi nó vừa sinh khởi thì ta lập tức cười một tràng dài rồi. Ồ, hóa ra cái điều này nó giản dị như vậy ư, mà ta không biết. Khi ta nhìn ra nó là đối tượng bị nhìn, nó là phiền não của tôi lang thang bên ngoài tâm tôi chứ không phải là trong tôi nữa. Nó có mặt, nó vẩn vơ, nó dạo chơi, nó là cái bị tôi nhận biết. Thế thì các vị là gì? Là cái nhận biết. Thì thưa đại chúng là phiền não tự nhiên rơi rụng, chứ các vị có cần thêm cái gì nữa đâu. Các vị nhận ra ngay ta vốn là con người, ta không phải là hạt bắp liền ấy, chứ có mắt gì đâu mà sợ gà nó đổi mà chạy trốn vậy chứ. Rõ ràng là ta bị ám ảnh vô cùng về phiền não của chính ta. Và mọi thứ nó đều là những loại mặc cảm của tội lỗi, mặc cảm của nhiều kiếp tử sinh, vân vân. Mọi thứ nó đều là những cái mặc cảm của các vị cả. Trong khi thì các vị chỉ cần nhìn lại thì tâm Phật của các vị vốn là cái rỗng rang, tự tại, hiển hiện. Nó dựng dậy hình hài này, nó điều khiển đời sống chúng ta đi tới đi lui. Nó là cái vượt bệnh khổ, vượt sống chết. Nó là cái vượt sinh tử luân hồi. Nó là cái vốn có hiện tiền, cho nên gọi là Phật Thiên Chân. Thiên Chân Phật, cái tự có mà. Và nó đâu có trốn đi đâu. Ngay bây giờ và ở đây, cái trạng thái nhận biết rỗng lặng rạng ngời hiện tiền ta đang sử dụng, nó vốn là cái siêu việt phàm thánh. Nó đâu có dính gì với phiền não khổ đau. Nó cũng không có gì để mặc cảm và kiêu ngạo cả. Anh không còn là cái bản ngã cồng kềnh, thế thì có gì để mà kiêu ngạo. Anh cũng không hơn ai cái gì cả. Tại vì mọi sinh linh trên hành tinh này người ta đều giống như anh hết, không thiếu cái chỗ nào cả. Và bình đẳng với đạo Phật là đạt đến chỗ này. Bình đẳng trên nghiệp. Nghiệp người ta thế này thì họ thế này, nghiệp người ta thế kia thì họ thế kia. Và bình đẳng trên Phật tánh là bình đẳng nó chiều sâu như thế này. Thưa các vị, ngay tự tánh Phật của các vị vốn là tự thể bất động, vốn vô sinh, vốn vô diệt, không có danh để gọi, không có chữ để kêu, không có hình dạng gì để mô tả cả. Các vị là thân ngũ uẩn, hình hài tuy có khác nhau, vui buồn có khác nhau, trình độ tri thức có thể sai biệt khác nhau, thế nhưng mà cái chiều sâu nhận biết thì các vị đồng đẳng nhất mục như nhau, gọi nó là bình đẳng tuyệt đối với đạo Phật là như vậy. Và đến chỗ này rồi thì thưa các vị, mọi thứ dù cho tội nặng đó a tỳ địa ngục, nhưng mà các vị an trú được ngay cái tầng nhận biết thì tội đó nó trở thành cái đối tượng bị thấy, đối tượng bị nhận biết. Nghiệp thức còn tan biến cho băng tuyết thai, huống nữa là những cái mặc cảm, những cái tội nghiệp rây rứt trong đời sống, vân vân. Thưa các vị, điều một lần quán chiếu là tiêu như băng tuyết, nó là như vậy. Nếu giáo lý giác ngộ mà không đạt được chỗ này thì thưa các vị, nó không khác gì bao nhiêu giáo lý khác cả. Những cái phần nền tảng của giáo lý đạo Phật, thưa các vị, nó không có chống đối gì với nhân quả của nhân gian cả. Thế nhưng mà cái tầng thâm sâu giáo lý giác ngộ là siêu việt tất cả những cái nguồn giáo lý có mặt trên hành tinh này. Nó siêu việt là siêu việt chỗ này thôi. Ngay nơi thân phận phàm phu, ngay nơi đó khéo thì thể hội được cái gì là nó vượt sống vượt chết, vượt tử vượt sinh, vượt phiền não khổ đau, vượt tội nghiệp và vượt cả phước thiện nữa. Đó là điều rất là hiển nhiên vậy thôi. Bất kiến Như Lai khai bí quyết. Bí quyết của Như Lai là cái chi? Cái phần thứ tư chúng ta khai thác đó là bí quyết của Như Lai là cái gì? Có khi mình tưởng làm đó là câu thần chú gì ghê gớm của Như Lai truyền đạt. Thưa, không có cái câu thần chú nào được giấu kín trong kho tàng bí yếu nào khác cả. Chúng ta nhớ cái đoạn này thì thưa các vị rất là dễ hiểu. Khi Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ cho Ngài Huệ Minh, cái đoạn này trong Pháp Bảo Đàng hay lắm. Huệ Minh nó xin Thầy từ bi chỉ cho tôi biết. Tôi lâu nay theo Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, thế nhưng mà chưa thấy được con đường đạo. Ông nói nếu thực ông ham tu vì Pháp mà đến đây thì hãy lắng tâm, buông hết mọi vọng niệm để tâm an tĩnh, ngồi yên đó, rồi ta dạy cho. Nếu các thầy các cô mà nhớ cái lúc ta thọ tỳ kheo đó, giới sư có nói một câu rất là quan trọng. Câu gì? Lúc mà các ngài sửa soạn truyền giới, lúc các ngài sửa soạn kêu quý thầy cô lên để truyền cho ca sa, có một câu ạ. Câu gì? Câu là tôi bảo các ông hãy nhiếp tâm thanh tịnh nghe. Có một câu đó đó. Có một vị giới sư hay là vị hòa thượng đường đầu hay là vị dẫn thỉnh gì đó, hoặc vị tôn chứng tăng dài trong thập sư nói cái câu đó. Lúc mà chúng ta chờ đợi để chuyển tiếp qua một giai đoạn để làm một cái Phật sự gì đó, hoặc là đảnh lễ thọ giới, hoặc là thỉnh sư, hoặc thỉnh hòa thượng đường đầu, thường thường hãy nhiếp tâm thanh tịnh. Cái câu rất là hay. Và thưa các vị, Lục Tổ Huệ Năng ngày đầu tiên trước khi giảng pháp, giảng một câu gọi là cái tiếng gầm sư tử đầu tiên, ngài biểu Huệ Minh hãy nhiếp tâm an trú ngay nơi cái niệm thanh tịnh trước. Rồi sau đó ông mới hỏi một câu là khi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh nói mau, nói mau. Bây giờ thì chỉ cần một câu thôi là ngài Thượng Tọa Minh nhận ra tự thể tâm không sinh không diệt của chính ông liền. Vì khi các vị không còn suy nghĩ đông tây, không còn nhớ quá khứ, không nghĩ tới tương lai, tâm của các vị dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Cái gì có mà? Cái nhận biết rỗng sáng hiện tiền, rõ ràng đơn thuần có mặt chứ có gì lạ đâu. Và mình cũng đừng bị cái ngôn ngữ thầy Phước Tịnh nói rồi mình lạc trong đó. Ngay hiện tiền, cái nhìn của các vị, cái nghe của các vị, có ai mà che mờ, có ai lấp kín đâu. Có ai bịt con mắt các vị, thậm chí có người bịt mắt các vị thì cái nhận biết cũng còn chứ. Chứ có thiếu vắng lúc nào đâu, nó hiển hiện, nó sờ sờ, nó rõ ràng, nó thường tại. Ta an trú ngay cái nhận biết thì gọi là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh, chứ có cái gì nghiêm trọng đâu trong cái câu nói nhà quê của ngài Lục Tổ Huệ Năng chứ. Câu nói rất là chất trực và rất là quê mùa. Thực ra thì chúng ta đọc Pháp Bảo Đàn thôi, các vị cũng nếm được hương vị của chánh pháp trong đó rồi. Tại vì chưa có lời ngữ lục nào của Thiền Tông mà hay bằng Pháp Bảo Đàn cả. Nó sống động vô cùng, nó đơn giản vô cùng. Do vì ông không có đi ngang qua Hàn Lâm học viện gì để những cái từ ngữ Phật học gì nó nặng nề trong đó cả. Toàn là cái kinh nghiệm giác ngộ bật sáng ra thôi. Và khi Thượng Tọa Huệ Minh thể ngộ được, nó bao nhiêu năm nay tôi ở trong hội chúng của Ngũ Tổ, nhưng mà không ngờ hôm nay nghe được một câu của ngài dạy, của hành giả dạy, tức là của cư sĩ dạy, tôi mới thấy được con đường đi của chính mình. Thế nhưng mà ngoài cái lời tuyệt vời màu nhiệm như thế này, còn có cái mật ý gì bên sau của cái câu đốn ngộ nữa không? Huệ Năng nói, khi ta chưa nói điều này, ông chưa thể ngộ, thì mật còn ở trong ta. Bây giờ ông đã thể ngộ rồi thì cái mật nó ở bên ông á, ngay nơi ông á, ngay nơi tâm ông á. Thế thì mật là cái gì thưa các vị? Cái sự thầm hội của các vị đối với ngôn ngữ thánh giáo Như Lai. Khi các vị chưa mở được con mắt tâm thì các vị thấy lời của Đức Thế Tôn xong rồi đầy những điều khó hiểu. Thế nhưng mà các vị quy chiếu về tự tâm, các vị nhận ra ta không phải là thân, ta không phải là cảm thọ, tức là ngũ uẩn phi ngã chứ không có gì lạ. Mà sau cái tầng ngũ uẩn phi ngã rồi thì cái bất phi nó còn lại, tức là cái trạng thái nhận biết rỗng sáng, các vị đang sử dụng hiện tiền, cái năng lượng giác ngộ là cái tự hữu nó còn lại, thế thôi. Vô thường vô ngã, nhưng mà có niết bàn chứ, có trạng thái an lạc của niết bàn chứ. Ngã anh biến sạch hết rồi thì cái trạng thái nó tự nhiên hiển lộ. Và người ta chia giáo lý Đạo Phật ra hai phần. Phần gì? Một là biểu thiên, hai là giá thiên. Các vị nên học cái từ này. Biểu thiên, giá thiên. Kinh văn Đức Phật, thưa các vị, đều khai triển hai phần này thôi. Thế nào là giá thiên? Tức là ngăn lại, đóng lại, tức là những lời diễn đạt giáo lý thế nhưng mà loại trừ hết, không còn giữ gì, không xác định. Đây là phủ định, gọi là giá thiên. Thế nào là phủ định? Bất nhất, bất dị, bất tức, bất đồng, bất 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 bất, cuộc đàn dài vậy. vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xúc pháp, vô ngàn vạn cái vô. Đó là phủ định toàn bộ, không có gì có cả, vô ngã. Dễ hiểu rồi phải không? Còn thế nào là biểu thiên? Thế các vị, cái đó là chân tâm, là Phật tánh, là Niết Bàn, là bản giác thường trụ, là Như Lai bất động, là vô tận tạng, vô tận đăng, là bản lai diện mục thực, là Phật tánh của ông, vân vân, là biểu thiên lai. Tức là chỉ cái thật ngã, còn này chỉ cái vô ngã. Cái tầng này gọi là tầng phủ định, tầng này gọi là tầng xác định. Đây là cảnh giới Niết Bàn, đây là tâm Phật bất động, đây là tự tánh Di Đà, đây là duy tâm tịnh độ, đây là bản lai diện mục thực của ông. Lâm Tế thì nói đó là vô vị chân nhân của ông. Trên cái cục thịt đỏ có vô vị chân nhân từ mặt của ông đi ra đi vào, người chưa chứng cứ hãy xem lấy. Đó là câu phát ngữ Lâm Tế. Trên cục thịt đỏ là trên cái chỗ nào? Trên hình hài năm quẩn của các vị đây. Có cái vô vị chân nhân từ diện môn xuất nhập. Tại sao ở ngay trên diện môn đi ra đi vào vậy? Mắt nhìn, mũi ngửi, miệng nói, thưa các vị, là ngay diện môn của các vị. Nhìn là có Phật hiện tiền phóng quang, tại vì cái nhận biết của các vị nó phóng ra mắt thì thấy, phóng ra tai thì nghe. Cho nên cái phần này người ta gọi là phần xác định, phần này là phần phủ định, phần này là biểu thiên. Giáo lý Đạo Phật gọi là biểu thiên, tức là dùng mọi ngôn ngữ lời nói để làm hiển lộ, để cho anh nhận ra anh có niềm tin với Phật của anh, gọi là biểu thiên. Phần này thì loại trừ hết những cái phần rong rêu, anh mặc cảm, anh tự cao, anh tự hào, anh kiêu ngạo, vân vân, những cái phần nó gá vào đời sống anh, làm những lớp áo qua què qua sói quanh đời sống anh. Cho nên các vị Thế Tôn hay là thiền sư gỡ sạch ra, chỉ cho anh thấy là cái này không phải là anh, cái này không phải là anh, cái này không phải là anh. Buồn không phải anh, là giận không phải anh, ghét không phải anh, thánh thiện cũng không phải anh luôn. Tất cả những thứ đó chỉ là những cái lớp vỏ bên ngoài mà thôi. Anh là cái trơ trọi vô ngã. Và thưa các vị, bí quyết của Như Lai không hề giấu ai cả, nằm hiển bày trong từng câu kinh của Đức Thế Tôn dạy. Một là Ngài dùng tuệ giác của Ngài soi sáng để cho những chúng sinh mà có năng lực trí tuệ ưa muốn cái con đường luận lý, đi vào bằng cái cửa luận lý, phân tích để thấy cái này không phải ta, cái này không phải ta, cái này không phải ta, để loại trừ tất cả những cái rong rêu bám vào đời sống chân thật, để nhận ra cái chân thật. Còn có những chúng sinh thuộc chỉ dạng căn cơ, họ có thể đi vào cái phần biểu thiên thôi, nghĩa là xác định thôi, thì họ mới có niềm tin, họ mới tu được. Xác định là gì? Anh có Phật bên trong. Xác định là gì? Anh hãy có niềm tin với Đức Phật đi. Vân vân, thưa các vị. Và khi chúng ta đạt được điều này, chúng ta thâm đạt được cái chiều sâu của lời Đức Thế Tôn dạy, thì nó đều quy về một mối thôi. Quy về cái gì? Thưa đại chúng, là cửa giác ngộ mở ra để cho chúng ta thâm đạt vào cái con đường giải thoát. Và Đức Thế Tôn nói một câu rất là chính xác, ngàn vạn kinh văn cũng không thể vượt thoát câu nói đó, là ta ra đời vì muốn khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến thôi. Phật tri kiến của chính anh, chứ không phải là Phật tri kiến gì của Đức Như Lai cả. Và Tăng Nhất ở Hàm nói một câu rất là gần gũi hơn nữa, nói là cái sự có mặt của Đức Thế Tôn là mang đến an lạc cho chư thiên và loài người, cho tất cả những sinh dân trên hành tinh này. Ngài mang đến niềm vui lớn, tặng hạnh phúc đến cho con người. Và thưa các vị, hạnh phúc thường thường trong đời sống chúng ta đó là cái cơm ăn, cái áo mặc thì tôn giáo nào cũng có thể dạy được. Cái hạnh phúc đạo đức xã hội loài người thì tôn giáo nào cũng dạy được. Chỉ có một hạnh phúc tuyệt vời nhất, đạt đến cái ngưỡng cửa của giải thoát, là chỉ có mặt trong lời dạy Đức Thế Tôn bậc tuệ giác siêu việt mà thôi. Chắc nghĩ được rồi, không đoạn thôi, học nhiều quá cũng dư, để dành đi cho thôi. Các vị học hết tiếng đầu ca rồi thì đóng cửa học đường này, là các vị cũng thấy buồn. hết vốn rồi, chắc hết có chuyện gì để nói nữa rồi, kiếm không ra chuyện đó, thôi giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.